sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Lời kinh dưới chân thập giá của Thánh Thomas Aquino. Lạy Cha, xin Cha hãy sắp đặt đời sống con. Khi con làm những điều Cha mong muốn, xin Cha hãy soi sáng để con nhận biết. Xin Cha nâng đỡ để con hoàn thành. Chớ chi điều đó là cần thiết, chớ chi điều đó là mưu ích cho phần rỗi linh hồn con. Lạy Cha, chớ chi con đến với Cha bằng con đường chắc chắn, ngay thẳng, thanh thang và đưa đến cùng đích. Một con đường không bị lầm lạc vào giữa thịnh vượng và nguy nan. Chớ chi con biết tạ ơn Cha trong khi thịnh vượng và biết kiên tâm khi gặp nguy nan. Xin đừng để con tự kiêu, cũng xin đừng để con ngã lòng.
Chớ chi không có điều gì làm con vui lòng, cũng như làm con buồn lòng, ngoài điều dẫn con đến với Cha, hoặc làm con xa lìa Cha. Chớ chi khi con muốn làm vui lòng, hoặc sợ làm phật lòng ai, thì đó là con biết dành cho Cha. Chớ chi mọi điều là đê hèn dưới mắt con được biến tan đi vì Cha, và chớ chi mọi điều trở nên quý giá cho con đều là lĩnh nhận ở nơi Cha. Vâng, chính Cha. Lạy Thiên Chúa của con, Cha là trên hết mọi sự. Chớ chi tất cả mọi niềm vui đều khiến con mệt mỏi nếu thiếu vắng Cha. Chớ chi con không ước mong gì hơn là chính Cha. Chớ chi mọi công việc, lạy Cha, đều khiến con thích thú nếu nó được thực hiện vì Cha. Và chớ chi mọi nghỉ ngơi không thể nào chịu nổi nếu vắng bóng Cha. Xin cho con biết năng hướng tâm hồn lên Cha, và khi yếu đuối, biết đánh giá đúng khuyết điểm của mình với niềm đau khổ, với một quyết tâm chắc chắn phải cải thiện. Lạy Cha là Thiên Chúa của con, xin cho con biết vâng phục và không cãi lại, biết sống nghèo và đừng bội ước, biết sống khiết tịnh và không hủy hoại, biết nhẫn nại và đừng phản kháng, biết khiêm tốn tỉnh thức và không giả bộ, biết vui thú mà không phung phí, biết đau buồn mà không chán nản, biết kiên định mà không cứng nhắc, biết hoạt bát mà không nông nổi, biết e dè mà không thối chí, biết chân thành mà không với thái độ hài lòng, biết làm điều tốt mà không hoanh hoang tự đắc, biết chấp nhận người khác mà không với thái độ tự cao, biết xây dựng lời nói và gương sáng mà không giả hình làm bộ.
Lạy Cha là Thiên Chúa của con, xin ban cho con một trái tim thức tỉnh, để không một tư tưởng hão huyền nào kéo con xa Cha, một tấm lòng cao thượng, để không một tình cảm đê tiện nào có thể hạ thấp con, một tấm lòng ngay thẳng, để không một ý đồ mập mờ nào có thể làm cho con ra xiên xẹo, một tấm lòng kiên vững, để không một nghịch cảnh nào có thể làm cho con nản lòng, một tấm lòng tự chủ, để không một đam mê mãnh liệt nào lấn át được. Lạy Cha, xin ban cho con biết cảm thương với nỗi đau thương của Cha qua cuộc sống khổ hạnh, biết sử dụng nẻo đường ân phúc của Cha bằng ân sủng Cha ban, biết vui hưởng niềm vui của Cha, nhất là vinh quang trong nước Cha. Amen. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 670 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Cầu nguyện, bài suy niệm với tựa đề Tha Thứ. Câu chuyện con cầu nguyện và hy sinh cho linh hồn mẹ ở luyện ngục. Suy niệm sống theo thánh ý Chúa. Cảm nghiệm trở lại đạo của chị Vân Gái Huỳnh. Thông báo và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tha Thứ của Linh Mục Nguyễn Thái. Thầy không bảo con tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Đức Hồng Y Joseph Bernardine, Tổng Giám mục Chicago, từ năm 1982 đến năm 1996, trong cuốn sách The Gift of Peace, tức là Hồng Ân Bình An, đã chia sẻ rất chân thành tâm tình của mình qua biến cố đau khổ và nhục nhã nhất trong cuộc đời. Ngày 10 tháng 11 năm 1993, anh Stephen Cook cáo gian cho ngài đã lạm dụng tình dục lúc anh chuẩn bị vào chủng viện ở Cincinnati. Khi đó Đức Hồng Y đang là tổng giám mục của Cincinnati từ năm 1972 đến năm 1982. Tôi còn nhớ trong suốt thời gian tuần lễ đầu sau khi Stephen Cook công bố nộp đơn kiện Đức Hồng Y 10 triệu đô la, các cơ quan truyền thông đã tập trung dồn sức để tấn công ngài. Trong một cuộc họp báo, ngài bị vây quanh và tra vấn bởi các phóng viên với nhiều câu hỏi bất kính. Một phóng viên đã trơ trẽn hỏi, có bao giờ ngài ăn nằm với phụ nữ chưa? Họ nhìn ngài như một thần tượng đã sụp đổ và không cần kính trọng nữa. Trong hoàn cảnh ấy, Đức Hồng Y đã diễn tả sự thử thách rất đau khổ và hoàn toàn nhục nhã này như sau. Trò hề là thế này. Tôi là một người đàn ông 65 tuổi, đã là một linh mục 42 năm, là một giám mục 28 năm, đã bị sỉ nhục công khai trước thế giới, một con người vô tội. Đó là một trò hề. Có phải vì sự đau khổ và chịu đựng sự nhục nhã này mà bệnh ung thư lá lách của ngài đã khởi phát sớm hơn và gia tăng nhanh hơn không? Vào tháng 12 năm 1995, sau đợt điều trị đầu tiên, sức khỏe dường như khá hơn. Ngài mời các tân linh mục lớp 95 của chúng tôi đến ăn cơm tối. Ngài dẫn chúng tôi đi tham quan xung quanh phòng khách và dọc theo hành lang tòa tổng giám mục, nơi trưng bày rất nhiều đồ kỷ niệm và tặng vật quý giá của các nhân vật danh tiếng trên thế giới đã tặng cho ngài. Đến trước một tủ kiếng, bên trong có một chén thánh cổ, chạm trổ rất mỹ thuật. Ngài ngừng lại ở đây và cắt nghĩa cho chúng tôi nghe về câu chuyện của nó. Câu chuyện của sự hòa giải và tha thứ. Ngài nói, vào tháng 3 năm 1994, Stephen Cook xin bãi bỏ vụ kiện, sau đó đã xin lỗi cha về những đau khổ gây ra cho cha. Hôm đó, cha đã mang theo hai thứ, cuốn thánh kinh và chén thánh này. Chén thánh cổ cả trăm năm này, cha nhận được từ một người vô danh gửi đến cho cha, ngay sau khi có lời cáo gian với một đề nghị rằng xin Đức Hồng Y dùng chén thánh này để dâng một thánh lễ chỉ cho Stephen khi anh qua đời. Nhưng cha đã không nói với anh ấy về điều này, và ở trong cuốn The Gift of Peace, Đức Hồng Y cũng không đề cập tới, mà chỉ hỏi Stephen là có muốn dâng lễ với ngài không, vì hôm đó là lễ thánh gia thất mà ngài chưa kịp dâng lễ. Trong cuốn The Gift of Peace, ngài đã viết, trong mỗi gia đình đều có những lúc xảy ra đau khổ, giận dữ hay xa cách, nhưng chúng ta không thể tránh khỏi gia đình mình được. Chúng ta chỉ có một gia đình, và do đó sau khi sa ngã, chúng ta phải nỗ lực hòa giải với nhau. Cũng giống như vậy, giáo hội là gia đình tinh thần của chúng ta. Xưa kia chúng ta là một thành phần, có thể bị đau khổ hay trở nên xa cách, nhưng đó vẫn là gia đình của chúng ta. Không còn cách nào khác ngoài việc chúng ta phải hòa giải với nhau, và đó là cái chúng ta đang làm trưa nay. qua sự hòa giải tha thứ của một chủ chăn, cố Hồng Y Bernardin đã dẫn đưa một con chiên lạc trở về với gia đình giáo hội và với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dạy bài học về tha thứ. Sự tha thứ là sức mạnh của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Ngày 30 tháng 12 năm 1994, Đức Hồng Y Bernardin đã tìm đến hòa giải và tha thứ trước khi Stephen chết vì bệnh AIDS. Ngài viết, những lời lẽ tôi đang dùng để nói với bạn về câu chuyện này không thể nào diễn tả được sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa hoạt động vào trưa hôm đó. Tình yêu, sự tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa mà tôi không bao giờ quên. Đức Hồng Y Bernardin chia sẻ rằng, đó là một kinh nghiệm nhục nhã, nhưng đã đóng góp vào sự phát triển đời sống tinh thần của tôi và làm cho tôi nhân từ hơn. Tôi để tâm đến bổn đạo của tôi hơn, những người mà tôi yêu mến, những người mà tôi chăm sóc. Sự tha thứ của Đức Hồng Y Bernardin đã chúc lành cho anh Stephen Cook một cách rất kỳ diệu. Anh nói, sau khi hòa giải, một cái ách nặng nề lớn lao đã được cất đi khỏi người tôi. Tôi đã cảm thấy được chữa lành và an bình. Cuối cùng, anh đã chết bình an sau khi trở về với giáo hội và Thiên Chúa. Sự tha thứ mang lại ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa đến cho hối nhân. Người sám hối được tha thứ. Đó là lý do tại sao giáo hội khuyên chúng ta nên thường xuyên lãnh bí tích hòa giải.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Con cầu nguyện hy sinh đền tội cho mẹ trong luyện ngục. Bà Maria Vantota, 1897-1961, là phụ nữ công giáo người Ý. Bà là ái nữ duy nhất của ông Giuseppe Vantota và bà Isidia. Sau khi mẹ qua đời vào năm 1943, bà Maria thỉnh thoảng được đặc ân trông thấy mẹ nơi lửa luyện ngục. Ngày 4 tháng 10 năm 1949, đúng 6 năm mẹ qua đời, bà Maria trông thấy mẹ còn nơi lửa luyện tội và được nói chuyện với mẹ. Bà kể, sau thời gian dài, tôi lại được trông thấy mẹ. Mẹ ở giữa lửa luyện hình, chưa bao giờ tôi trông thấy mẹ ở giữa ngọn lửa cả, nên tôi thét lên tiếng kinh hãi. Tuy nhiên lần này, mẹ đổi khác nhiều. Những lần trước mặt mũi mẹ xấu xí, rầu rĩ, đầy nét hờn dỗi, không thèm nhìn, không thèm nói với ai, kể cả tôi. Lần này trông mẹ đẹp hẳn ra, trẻ trung lại và rất điềm tĩnh. Trông thấy mẹ giống như cô dâu trong chiếc áo trắng tinh khiết ngày cưới. Chỉ có một điều khác là mẹ ở giữa lửa, lửa bốc cháy chung quanh và phủ ngập cả đầu mẹ. Tôi bắt đầu nói chuyện với mẹ. Tôi hỏi, mẹ vẫn còn ở đó sao? Con đã cầu nguyện và xin cầu nguyện cho mẹ nhiều lắm rồi mà. Sáng nay, tưởng niệm 6 năm mẹ qua đời, con đã rước mình Thánh Chúa, cầu nguyện cho mẹ. Vậy mà mẹ vẫn còn ở đó. Với giọng vui tươi, mẹ tôi trả lời, mẹ vẫn còn ở đây, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Mẹ biết rõ là con đã cầu nguyện và xin lễ cho mẹ. Sáng nay mẹ bước một bước thật dài, tiến đến bình an. Cảm ơn con và cảm ơn nữ tu đã cầu nguyện cho mẹ. Sau này, mẹ sẽ trả công lại. Sắp sửa rồi, mẹ chỉ còn bị thanh luyện trong thời gian ngắn nữa thôi. Mẹ đã tẩy rửa mọi tội lỗi liên quan đến tâm trí, đặc biệt là tính kiêu căng của mẹ. Tiếp đến, mẹ thanh tẩy mọi tội thuộc về trái tim, chẳng hạn tính ích kỷ của mẹ. Đó là hai thứ tội nặng nhất. Giờ đây, mẹ tẩy luyện những tội về xác thịt, phần thấp hạ nhất của con người. Những tội thuộc về xác thịt thì nhẹ hơn so với hai thứ tội thuộc về tâm trí và trái tim. Tôi nói tiếp, trước đây con thấy mẹ buồn rầu, oán giận, không muốn nhìn ai cả. Mẹ trả lời, đúng, bởi vì khi đó mẹ còn đầy dẫy tính kiêu căng, còn bám víu những tình cảm trần gian. Sau đó mẹ bắt đầu hiểu, mẹ khiêm tốn hạ mình xuống và biết yêu thương đúng đắn, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Tôi an ủi mẹ, thôi mẹ đừng nhớ đến nữa, tất cả đã qua rồi. Mẹ tôi nói ngay, phải, tất cả đã xong hết rồi, Nhưng nếu mẹ được như thế này là nhờ con. Nhờ lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình của con, mẹ xin hết lòng cảm ơn con. Chính nhờ con mà mẹ được thanh tẩy nơi lửa luyện hình, và không bao lâu nữa, mẹ sẽ được vui hưởng sự bình an. Tôi hỏi thêm, bao giờ thì mẹ được vào thiên đàng? Mãi đến sang năm 1950 sao? Mẹ tôi trả lời, không đâu, mẹ sắp được rồi, trước cuối năm nay. Tôi nói, như vậy con sẽ không phải cầu nguyện cho mẹ nữa. Mẹ tôi nghiêm trang nói, con cứ cầu nguyện, ý như thể mẹ còn bị giam ở đây, bởi vì nơi lửa luyện hình có rất nhiều linh hồn bị quên lãng, bị bỏ rơi, thuộc đủ hạng người, cấp bậc, đặc biệt là các bà mẹ. Cần phải yêu thương và nghĩ đến tất cả mọi người. Bây giờ mẹ mới hiểu rõ điều đó. Riêng con biết nghĩ đến mọi người và yêu thương tất cả. Con làm như thế là đúng lắm. Nhưng chỉ bây giờ, mẹ mới biết và hiểu rằng, con làm như vậy là đúng. Cũng chính bây giờ đây, mẹ không còn than trách Chúa nữa, nhưng hiểu rằng Thiên Chúa là đấng xét xử chí công. Những ngọn lửa luyện hình làm tôi khó chịu. Tôi hỏi mẹ, mẹ có đau đớn nhiều vì ngọn lửa này không? Mẹ tôi trả lời, trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không. Hiện tại có ngọn lửa khác mạnh hơn, làm cho không cảm thấy sức nóng của ngọn lửa này. Thêm vào đó, ngọn lửa kia ban cho ước muốn chịu đau khổ, và nhờ đó, nỗi đau đớn không làm cho khổ sở. Con biết đó, mẹ là người không bao giờ muốn chịu đau khổ. Bà Maria kết thúc. Sau khi được đặc ân ấy và nói chuyện với mẹ còn ở trong lửa luyện hình, tôi rút ra các suy tư. Thứ nhất, Thiên Chúa phạt trước tiên những tội thuộc về tâm trí, rồi đến tội về trái tim, sau cùng mới đến những yếu đuối của xác thịt. Thứ hai, cần phải cầu nguyện cho tất cả các linh hồn nơi lửa luyện hình, nhất là những linh hồn bị bỏ rơi, giống như những linh hồn ấy là linh hồn bà con, ân nhân, bạn hữu chúng ta. Thứ ba, phán đoán của Thiên Chúa khác xa phán đoán của con người. Thứ tư, các linh hồn nơi lửa luyện hình hiểu rõ những gì khi còn sống không hiểu, bởi vì lúc đó còn đầy giấy ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, muốn chịu đau khổ, và nhờ đó nỗi đau đớn không làm cho khổ sở. Con biết đó, mẹ là người không bao giờ muốn chịu đau khổ. Bà Maria kết thúc. Sau khi được đặc ân ấy và nói chuyện với mẹ còn ở trong lửa luyện hình, tôi rút ra các suy tư. Thứ nhất, Thiên Chúa phạt trước tiên những tội thuộc về tâm trí, rồi đến tội về trái tim, sau cùng mới đến những yếu đuối của xác thịt. Thứ hai, cần phải cầu nguyện cho tất cả các linh hồn nơi lửa luyện hình, nhất là những linh hồn bị bỏ rơi, giống như những linh hồn ấy là linh hồn bà con, ân nhân, bạn hữu chúng ta. Thứ ba, phán đoán của Thiên Chúa khác xa phán đoán của con người. Thứ tư, các linh hồn nơi lửa luyện hình hiểu rõ những gì khi còn sống không hiểu, bởi vì lúc đó còn đầy giấy ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình.
Minh Yến xin mời quý vị nghe bài viết Sống theo ý Chúa. Có một người đến trước Thượng Đế và cầu xin người thay đổi vận mệnh của mình. Thượng Đế mỉm cười đưa ra một chiếc chìa khóa, bảo anh ta đi vào căn phòng vận mệnh và tự chọn lựa cho mình. Anh ta bước vào căn phòng của sự giàu sang. Ở đấy lại không có chút niềm vui nào, anh bèn nói. Cuộc sống nơi đây không có chút niềm vui, nên đây không phải là cuộc sống mình mong ước. Kế tiếp, anh ta bước vào căn phòng của quyền lực, nhưng ở đây anh không thấy chút chân thành nào, mà toàn những điều lừa lọc và dối trá. Vì thế anh lại từ chối và nói, mình không cần cuộc sống đầy giả dối, nó quá nguy hiểm. Tiếp đến, anh bước vào căn phòng của dục vọng. Nhưng rồi ở đây anh chẳng tìm thấy chút tình yêu nào. Anh ta lại phân trần. Mình không cần cuộc sống như loài động vật, bản thân nó đã là mối nguy hiểm. Cuối cùng, anh bèn quay lại trước mặt Thượng Đế và nói, tôi đã tìm được vận mệnh của mình rồi. Nó là một bức tranh được tạo nên từ sự vui vẻ, chân thành và tình yêu thương. Bạn thân mến, nếu Thiên Chúa cho chúng ta sự tự do chọn một kiếp sống khác, chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào? Chọn sinh ra theo giới tính nào? Trong một gia đình giàu sang quý tộc, một đất nước văn minh tiến bộ hay một vùng quê nghèo nàn thiếu thốn? Có lẽ ta sẽ chọn những gì là tốt đẹp, phù hợp với ý muốn của ta. Cuộc sống vốn có nhiều lựa chọn khác nhau. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một lối đi riêng, một cuộc sống riêng. Chúng ta luôn đứng trước nhiều chọn lựa. Vấn đề là chúng ta phải chọn sao cho chọn, cho phù hợp với ý Chúa. Nhưng làm sao để thực sự biết được đâu là ý Chúa muốn? Đây là một câu hỏi lớn trong cuộc đời của mỗi người. Giáo lý đức tin dạy chúng ta rằng, ngay từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã yêu thương, chọn ta, cho ta được thông phần với bản tính Thiên Chúa. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã ghi nhận lời Đức Chúa thì thầm, ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Dù con người có bội phản bất trung, có trốn chạy, thì Thiên Chúa vẫn kiếm tìm, vẫn bao bọc chở che. Thiên Chúa luôn là nguồn gây dựng hạnh phúc. Còn con người yếu đuối phá đổ, loài người thích gây thương tích khổ đau, còn Thiên Chúa luôn săn sóc chữa lành. Cuộc tình giữa Thiên Chúa và loài người hết sức ngoạn mục. Hàng mấy ngàn năm, hàng bao thế hệ, đến nỗi Thiên Chúa phải nhượng bộ, hy sinh cả người con một yêu dấu xuống để hàn gắn vết thương tình yêu. Với một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu tự hiến, Chúa Giê-xu trao cho ta cả mạng sống, đã đổ hết máu mình ra và chịu chết vì ta. Nhưng để đáp lại mối tình cao cả ấy, loài người chúng ta chỉ thích chạy theo tạo vật thấp hèn, từ chối mọi lời mời gọi của Thiên Chúa, đã đi tìm cuộc sống giàu sang, có mọi sự bảo đảm mà quên rằng chỉ có Thiên Chúa mới bảo đảm cho ta những gì tốt đẹp nhất. Ta tìm thỏa mãn trong dục vọng, nhưng đó lại là trốn mau qua, nhàm chán đầy những phản bội dối gian. Chỉ có Chúa mới là đấng thủy chung mà thôi. Ta hứa hẹn rồi lại quên lời, ta dâng cho Chúa rồi đòi lại. Chỉ có Chúa là tín trung giữ lời thề ước. Ta đi tìm bến bờ yêu thương mới lạ nơi tạo vật, để rồi chuốc lấy ê chề thảm hại đớn đau. Ta cân nhắc chọn lựa Chúa quảng đại yêu thương không giới hạn. Ta có cái nhìn hạn hẹp, bồng bột, còn Chúa sâu sắc, bền bỉ. Chúa luôn đi bước trước, còn ta thì chậm trễ, tính toán, hẹp hòi. Mỗi chọn lựa của ta không vượt ra ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy trao cho Chúa sự định đoạt. Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho ta, nên ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Lạy Chúa, đã bao lần chúng con chọn đi chọn lại, nhưng chẳng thấy vừa ý. Càng chọn, con càng thấy mất tự do. Càng chọn, con càng thấy thất vọng, vì ở trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo. Nếu phải chọn lựa người nào, xin cho con chỉ chọn Chúa. Nếu phải đi đến đâu, xin cho con chỉ đến nơi nào có Chúa hiện diện. Nếu phải chọn lựa một điều gì, xin cho con chọn sống theo ý Chúa. Vì chỉ có Chúa mới đáng cho con chọn lựa. Amen.
Hồi nhỏ đó, nhà gần nhà thờ, mình mới tò mò tới cái chỗ nhà thờ đó, thì thấy tượng Chúa bị đóng đinh. Trời ơi, tụi nó đóng đinh Chúa, tụi nó còn phơi nắng nữa, Chúa đang thui à. Mà nghĩ vậy đó, cái buổi sáng sớm á, các cụ đi nhà thờ, dòm đầu vô, cái thờ sao mà quỳ không vậy? Tới Noel, thấy nhà thờ rồi cũng làm lễ ngoài sân đó chị. Chiều chiều á, các cụ tới kêu Đức Mẹ bằng mẹ. Đức Mẹ đây còn chát khô, mấy bà già này già quá mà sao cứu mẹ. Chắc Đức Mẹ được sanh trước. Thế thì có căng cái bảng chữ là con của mẹ, chắc mình cũng được làm con của mẹ. Cái mình vô hàng ghế ngồi, ngồi hàng đầu, tại vì mình nói mình tới sớm mình ngồi đó thì được làm con của mẹ. Có một lần đó, nằm trên bao thấy cây trên núi rớt xuống. Người ta lấy khúc cây đó, người ta tạc cái tượng người phụ nữ. Cái ông thợ may đó lại đo cái bức tượng đó để mà may cái áo. Đông lùng quá, bức tượng thụp hơi xuống chút xíu. Kinh cũng quỳ xuống làm dấu thánh giá. Nhớ ủa sao làm như điện giật tùm lum hết à? Thấy làm như có điện vậy đó, cái sợ quá. Em nằm trên bao, em mới thấy em ngồi em học cái lý mà cha em đứng kế bên. Cha hỏi khảo mình cái khúc kinh nào đó, cái mình không thuộc. Cái mình ngước lên cái thấy Chúa như kiểu mặc áo lòng Chúa thương xót, như áo trắng vậy đó. Nhưng mà không thấy khuôn mặt, thấy mờ lắm. Trong đầu mình nói Chúa rồi, sợ quá cái mình cúi xuống. Cái mấy ngày sau cái gọi điện thoại cho cha, mới cha ơi, con nằm trên bao con thấy gì đó. Thì cha nói thôi cầu nguyện đi, cha không kêu mình đi học đạo không gì hết. Mà đa số mấy đứa bạn em đứa nào cũng có đạo hết, cũng nằm trên bao cũng thấy rước kiểu Đức Mẹ từ nhà thờ nhỏ qua nhà thờ lớn. Em nhìn thấy một tốp cha, một tốp sơ thì cũng rước kiểu đông lắm. Mình đứng kế bên đường mình dò thì có một chị đó, gái ơi chị nói hoài mà em không nghe, người ta nói nó không vô đạo mà cứ kêu hoài à. Gặp mấy đứa bạn có đạo em mới hỏi bồ thấy tôi vô đạo được không, nên đây cũng được. Còn đạo binh xanh là cái gì? Đạo binh xanh hả? Người ta đi đánh giặc á, người ta cầm súng. Còn đạo binh xanh thì cầm chuỗi đọc thôi. Em tới nhà chị, em nhìn vô Đức Mẹ hàng cứu giúp đó. Đức Mẹ này em có thấy trong giấc mơ rồi. Cái chị mới hỏi, thì em mới kể chuyện em nằm trên bao thấy Đức Mẹ gì. Cái chị mới nói chắc em có ơn đó, em được Chúa gọi em vô đạo. Tao chở mày đi học đạo, rửa tội. Em đi nhà thờ, em có nhà tạm đó chị. Mà trong đó có khuôn mặt của Chúa Giê-xu. Em về cũng dán trên giá tường vậy. Ba đêm sau em nằm trên bao, em thấy Chúa hiện ra với em, cầm cái tay gỡ vòng gai ra giải giải như hello em vậy đó, cười. Chúa vui lắm. Em nghe cái tiếng nói là quê cho sắc mình. Lúc em biết sắc mình là gì thì em thấy có người đó một tay cầm áo Đức Bà, một tay cầm chuỗi mang coi đưa ra. Sáng ra em lật từ điển mới biết là sắc mình là vật thánh.
Anh nói mình nói là một ngày nào đó Đức Mẹ sẽ dùng chuỗi vân côi và áo Đức Bà để cứu thế giới. Mà Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng ở Fatima là hai tay Đức Mẹ cầm, một tay là áo Đức Bà, một tay là chuỗi vân côi, tháng 10 năm 1917.
Dạ, em nghĩ em được nhiều ơn lắm. Rồi gia đình em không có đạo nhưng mà em cũng kể hết. Lúc đó mới trở đại đạo thì hăng lắm. Về nhà nói chuyện Chúa không à, mấy ông anh nó sắp giảng đạo đó. Đi đâu về chơi về em kể đó. Đức Thánh Cha ban phép lành cho cả gia đình đó, người lãnh gái về treo cửa. Em thấy những cái chuyện lạ ở bên Missouri đó, em có ơn đó, em được Chúa gọi em.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, ông bà Dung Vũ, Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày trong những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, tuần này, ông bà Dung Vũ gửi $600 và chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi giúp cho dòng biển Đức Thiên An Huế $600. Như vậy quỹ còn lại là $0. Xin cảm ơn lòng quảng đại quý ân nhân quỹ xã hội.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. nhóm thực hiện. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.